cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý thính giả. Giờ đây chúng ta đến phần thứ tư trong bố cục của sách Tin Lành Giăng. Chúng ta đã tìm hiểu một phần nói về lời mở đầu trong đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8. Phần 2 nói về lời giới thiệu trong đoạn 1 từ câu 19 đến 51. Chúng ta cũng đã đi xuyên qua từ đoạn 2 đến đoạn 12 để biết lời làm chứng qua công việc và lời công bố của Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta đến lời làm chứng của Chúa Giê-xu cho các nhân chứng của Ngài, tức là các môn đồ và sau này trở thành sứ đồ, từ đoạn 13 đến đoạn 17. Cũng có một cách khác để phân chia sách Tin Lành Giăng. Trong 12 đoạn đầu với đề tài sự sáng, các đoạn này nói đến chức vụ công khai của Chúa Giê-xu. Trong cách phân chia này, chúng ta gọi bài giảng trên phòng cao với đề tài tình yêu. Ngài yêu thương những người thuộc về Ngài. Và phần sau của sách Tin Lành, từ đoạn 18 đến 21 nói về sự sống. Chúa Giê-xu ban cho chúng ta sự sống, đó là ở trong Ngài. Sự sống của chúng ta đến bởi sự chết của Ngài. Chúa Giê-xu ban chúng ta bốn bài giảng lớn. Chúng ta có dịp tìm hiểu ba bài giảng này được ghi chép ở trong sách Tin Lành Matthew. Thứ nhất, bài giảng trên núi, từ đoạn 5 đến đoạn 7. Thứ hai, bài giảng về các ẩn dụ quyền nhiệm, trong đoạn 13. nói cho chúng ta biết về nước thiên đàng. Thứ ba, bài giảng trên núi Olive trong đoạn 24. Giờ đây chúng ta đến bài giảng thứ tư, được gọi là bài giảng trên phòng cao, được ký thuật trong Giăng từ đoạn 13 đến đoạn 17. Bài giảng trên phòng cao là một trong những bài giảng lớn nhất của Chúa Giê-xu. Đây cũng là bài giảng dài nhất. Nó có nhiều ý nghĩa cho chúng ta, bởi vì Chúa Giê-xu đem các môn đệ của Ngài lên phòng cao và khải thị cho họ những lẽ thật mới. Nó cũng là điều mới cho chúng ta ngày hôm nay. Không có chi khác giống như vậy. Chức vụ công khai của Chúa Giê-xu đã kết thúc, Ngài bị khước từ. Giờ đây, Ngài nói về tình yêu của Ngài cho chúng ta và cách nào chúng ta sống đời sống cơ đốc nhân, sự cung cấp mà Ngài ban cho, mối quan hệ giữa Ngài và các môn đệ của Ngài. Chúa Giê-xu đang trên đường đến thập tự giá, cho nên Ngài không còn giảng cho người Pha-ri-si, cho những người lãnh đạo Do Thái giáo hay là cho chánh quyền La Mã nữa. Sứ điệp trong bài giảng này là cho các môn đệ của Ngài. Các bạn thân mến, giờ đây chúng ta đến một việc rất khác thường. Tôi nghĩ rằng khi tôi nói điều này sẽ làm cho các bạn giật mình. Nếu các bạn đã có nghe rồi, có thể làm cho các bạn bớt ngạc nhiên hơn. Chúa Giê-xu rời thiên đàng vinh hiển và đến thế gian này, Ngài trở nên một người tôi tớ và làm công việc rửa chân. Trong đoạn trước, các bạn có nhớ chân của Chúa Giê-xu đã được sức dầu. Còn tại đây, chân của các môn đồ được rửa. Có sự khác biệt giữa hai điều này. Chúa cứu thế đi vào thế gian tội lỗi này, nhưng Ngài không hề bị ô uế, bị lấm lem bởi bất cứ điều gì. Ngài là đấng thánh khiết, vô tội, không ô uế. Bàn chân nói đến bước đi của con người, và bàn chân của Chúa Giê-xu được sức dầu cam tòng, nói đến những bước chân tốt lành của Ngài. Những bàn chân của các môn đồ cần được rửa. Chúa Giê-xu rửa chân cho họ bằng nước, không phải bằng huyết. Đó là điều quan trọng cần quan tâm đến. Huyết của Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai nữa. Tất cả mọi tội lỗi cần đến một của lễ mà thôi, như được chép trong Hebrew đoạn 10 câu 14. Vì nhờ dân chỉ một của tế lễ, Ngài ban cho những kẻ nên thánh được nên trọn vẹn đời đời. Khi các bạn và tôi là những tội nhân đến với Chúa Giê-xu, nhờ huyết của Chúa Giê-xu đổ ra một lần rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn thân mến, chúng ta cần được rửa sạch trong suốt đoạn đường lữ hành trên đất này. Những bước đi của chúng ta trong thế gian này, chúng ta bị bụi dơ. Cho nên chúng ta cần rửa sạch. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu đã rửa chân cho các môn đệ nhằm mục đích này. Có ba lý do tại sao Ngài rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Và chúng ta sẽ tìm thấy lý do này khi tìm hiểu qua Giăng đoạn 13. Bây giờ mời các bạn cùng xem ở trong Giăng đoạn 13, câu 1 đến câu 2. Trước ngày lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu biết giờ mình phải lìa thế gian đặng trở về cùng Đức Chúa Cha đến rồi. Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai Simon. Chúa Giê-xu gửi chân cho các môn đệ vì Ngài biết là Ngài sắp lìa thế gian này. Đó là lý do thứ nhất. Công tác của Ngài vẫn tiếp tục sau khi Ngài về thiên đàng. Ngài muốn xác chứng chính Ngài với các môn đệ. Lý do thứ hai mà Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đồ, đó là vì Ngài yêu thương họ. Ngài yêu thương các môn đệ đến cuối cùng. Ngài sắp trở về cùng Cha, bởi vì Ngài yêu thương những kẻ thuộc về Ngài. Ngài chết cho các môn đồ và Ngài sống lại để giữ cho họ được cứu rỗi. Chúng ta có một Chúa cứu thế tuyệt vời. Ngài yêu thương chúng ta đến cuối cùng. Ngài yêu chúng ta với tình yêu đời đời. Chúng ta không thể nào giữ Ngài khỏi sự yêu thương. Lý do thứ ba là có thêm một người khác nữa ở trong phòng cao. Người khách đó không được mời tham dự. Tên của người này là Satan. chúng ta nói có 13 người trong phòng cao, nhưng thật sự có đến 14 người, bởi vì Satan cũng có mặt tại đó. Satan đã vào trong lòng Judas Iscariot là kẻ phản ngài. Nơi nào Satan đã vào, thì công việc và người tại đó bị ảnh hưởng. Vì thế, Chúa Giêsu cần rửa chân cho các môn đồ. Cũng như ngày nay, ngài cần rửa chân chúng ta, nếu chúng ta muốn có mối giao thông với ngài. Xin các bạn lưu ý là việc rửa chân này được thực hiện trong dịp lễ vượt qua. Đây không phải là buổi ăn tối sau cùng hay buổi tiệc thánh. Sứ đồ Giăng không có kỹ thuật lễ tiệc thánh. Tại sao Giăng bỏ qua điều rất quan trọng này? Tôi nghĩ bởi vì trong thời điểm mà Giăng viết sách Tin Lành này đã có nhiều cơ đốc nhân biết đến ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Có nhiều nguy hiểm khi quá chú trọng vào hình thức hơn là chính thân vị của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cần hiểu rõ lời của Chúa dạy về tiệc thánh. Nếu chúng ta dự tiệc thánh mà không hiểu lời Chúa, sẽ thiếu đi phước hạnh. Đấng Christ ở trong lòng các bạn, đó là điều quan trọng. Cho nên tôi tin rằng tại sao Giăng không nói cho chúng ta về lễ tiệc thánh. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 13 câu 3. Đức Chúa Giêsu biết rằng Cha đã giao phó mọi sự trong tay mình, và mình đã từ Đức Chúa Trời đến, sẽ về với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu tái xác nhận những gì Ngài sẽ làm. Ngài sắp trở về cùng Cha Ngài. Đó là điều quan trọng mà Chúa Giêsu luôn đề cập và nhắc cho các môn đệ của Ngài biết. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 11, câu 4 đến câu 5. Nên đứng dậy khỏi bàn, cởi áo ra, lấy khăn vấn ngang lưng mình. Kế đó, Ngài đổ nước vào chậu và rửa chân cho môn đồ, lại lấy khăn mình mà vấn mà lau chân cho. Các bạn có tưởng tượng đến hình ảnh Chúa Giêsu đã làm và có ngạc nhiên không? Ngài đang làm công việc của một người tôi tớ. Ngài lấy khăn quấn ngang lưng để phục vụ. Ngài chuẩn bị rửa chân cho các môn đệ. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 21, chúng ta đã học về luật lệ liên hệ đến người nô lệ. Người nô lệ Do Thái phục vụ chủ mình trong 6 năm. Đến năm thứ 7, người nô lệ này có thể ra đi cách tự do. Nếu trong thời gian đó, người này có vợ và con, người chủ không cho phép gia đình vợ và con ra đi. Do vậy, người nô lệ có thể chọn tiếp tục ở lại với người chủ. Nếu người nô lệ này thương chủ và gia đình mình, thì có thể tiếp tục ở lại với họ. Trong trường hợp đó, người chủ dẫn người nô lệ trước cửa cột nhà và dùng cây dùi xỏ lỗ tai người nô lệ để xác chứng là người đó tình nguyện ở lại để phục vụ chủ mình. Dù là người nô lệ này có thể được tự do ra đi, nhưng người ấy tình nguyện ở lại, chọn ở lại bởi vì tình yêu thương. Chúa Giêsu đến thế gian này trong hình thể của con người. Ngài trở nên giống như một người tôi tớ. Ngài đã làm tất cả những điều này bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu có thể đi ra cách tự do, nhưng Ngài chịu chết trên cây thập tự giá để ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Ngài lập nên một mối quan hệ tốt đẹp với chúng ta, hầu cho chúng ta có được sự giao thông với Ngài. Chúa Giêsu trở nên một người tôi tớ bởi vì Ngài yêu chúng ta. Mời quý vị xem tiếp ở trong Giăng đoạn 13, câu 6 đến câu 7. Vậy, Ngài đến cùng Simon Phi-e-rơ thì người thưa rằng: Chúa ơi, chính Chúa lại rửa chân cho tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Có một số người nói rằng đây là một lễ nghi và chúng ta cần thực hành rửa chân. Tôi thấy không có gì sai khi thực hành việc rửa chân nếu đừng để mất đi ý nghĩa thuộc linh của nó. Có người khác nói rằng đây là một bài học về sự khiêm nhường và là một gương tốt cho chúng ta. Không có gì sai khi giải nghĩa như thế. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta chưa đi sâu vào ý nghĩa của việc rửa chân. Có thể Phi-e-rơ là người nhìn thấy việc rửa chân như là gương của sự khiêm nhường. Vì thế Chúa Giêsu nói với ông: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng về sau sẽ biết. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 13 câu 8. Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa sẽ chẳng rửa chân tôi bao giờ. Đức Chúa Giê-su đáp rằng, nếu ta không rửa cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Chúa Giê-su muốn nói ý nghĩa gì với Phi-e-rơ? Ngài muốn nói rằng, nếu không có sự rửa chân thì Phi-e-rơ không có mối thông công với Chúa Giê-su. Lễ vượt qua này nói đến sự chết của Ngài. Sau lễ vượt qua, Chúa Giê-su phục sinh và trở về thiên đàng. Chúa Giê-su quấn khăn ngang lưng và rửa chân, và Ngài nói với chúng ta, nếu ta không rửa chân cho ngươi, ngươi chẳng có phần chi với ta. Các bạn không có mối thông công với Ngài, không phụng sự Ngài, khi không được Ngài rửa chân. Ngày nay Đấng Christ rửa chân chúng ta bằng cách nào? Trong sách Thi Thiên đoạn 119 câu 9 chép rằng, người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Và trong sách Giăng đoạn 15 câu 3 chép rằng, các ngươi đã được trong sạch vì lời ta bảo cho. Và trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 và 26, như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Nhờ lời của Chúa sẽ giữ cho người tin Chúa được sạch. Còn khi chúng ta phạm tội thì làm sao được sạch? Trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 9 chép, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Có nhiều người xem nhẹ vấn đề tội lỗi. Các bạn thân mến, tôi xin thưa với các bạn, bàn chân nói về bước đi. Khi các bạn và tôi trở nên người không vâng lời, chúng ta không đi theo đường lối của Ngài. Đó là tội lỗi và cần phải ăn năn xưng nhận. Simon Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chẳng phải rửa chân mà thôi, lại cũng rửa tay và đầu nữa. Đức Chúa Giê-su đáp rằng, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa tinh sạch điều. Khi Phi-e-rơ nghe Chúa Giê-su nói, nếu Ngài không rửa chân cho Phi-e-rơ thì Phi-e-rơ không có phần chi với Chúa. Lúc đó Phi-e-rơ lại muốn nhiều hơn. Ông muốn Chúa rửa chân, tay và đầu. Chúa Giê-su đáp, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì được sạch cả. Thời xưa người đàn ông hay tắm rửa nơi công cộng, nơi bờ hồ, bờ giếng, bờ sông. Sau đó người đàn ông này mang giày xăng đan về nhà, giống như người Việt Nam chúng ta thường hay mang dép. Khi về đến nhà, có một chậu nước để phía trước cửa để rửa chân, bởi vì từ chỗ tắm về nhà họ bị bụi, bị rác dính chân. Cho nên sau khi tắm rồi thì cần phải rửa chân mới vào nhà. Chúa Giê-su dạy rằng, khi chúng ta đến với thập tự giá, chúng ta đến với Chúa Giê-su và được rửa sạch. Đó là được tắm, được đổi mới. Khi chúng ta đi trong thế gian này, chúng ta bị quen ố và dính bụi dơ. Chúng ta trở nên người không vâng lời và tội lỗi vào trong đời sống chúng ta. Tôi tin rằng những người tin Chúa sống mỗi một ngày đều có lắm ít nhiều bụi dơ. Chúa Giê-su nói rằng chúng ta không thể có sự thông công với Ngài nếu chúng ta là người dơ dái, nếu chúng ta là những người đang có tội lỗi trong đời sống của mình. Vì thế, chúng ta cần phải rửa chân để tái lập mối thông công với Ngài. Tôi xin thưa với các bạn, theo những kinh nghiệm mà tôi thấy, có nhiều người phạm tội bị quen ố bởi nhiều tội lỗi, nhưng họ lại tìm cách che đậy tội lỗi thay vì rửa sạch tội lỗi của mình. Sứ đồ Giăng đã dạy chúng ta ở trong thư Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 6 đến câu 7. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và quyết của Đức Chúa Giê-su con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Các bạn thân mến, để được rửa chân, chúng ta cần phải xưng nhận tội lỗi chúng ta. Xưng nhận tội lỗi có nghĩa là đồng ý với Đức Chúa Trời về những gì mà Đức Chúa Trời nói về tội lỗi chúng ta. Một trong những điều khó khăn nhất trong thế gian là nói cho một người biết mình là tội nhân. Với những hành động lạnh lùng, lãnh đạm, thiếu tình thương, trái nghịch với lời Chúa dạy, đều bị Đức Chúa Trời kể như là tội lỗi. Nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi, Chúa thành tín, công bình sẽ tha thứ. Đó chưa phải là hết. Nếu các bạn được rửa chân, các bạn phải để chân các bạn trong tay của Chúa cụ thể. Đó là sự vâng lời. Chúng ta không thể nào nói cách đơn giản, xin Đức Chúa Trời tha thứ con vì con đã làm điều sai, rồi sau đó chúng ta lại đi ra tiếp tục phạm tội giống như lần trước. Như thế, các bạn chưa có đưa đôi tay, đôi chân của mình trong tay của Chúa Giê-xu. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong văn đoạn 13, câu 11. Vì Ngài đã biết ai sa phản Ngài. Tại thế cho nên Ngài phán rằng, các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch. Chúa Giê-xu biết rằng, Giu-đa sa phản Ngài. Ngài biết là Giu-đa chưa được tắm. Nói một cách khác, Giu-đa chưa được biến đổi. Đó là điều tại sao Chúa Giê-xu nói, không phải tất cả các môn đồ đều được sạch. Chúng ta xem tiếp trong văn đoạn 13, câu 12 đến 17. Sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là thầy là Chúa mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo. Các bạn là cơ đốc nhân thân mến, nếu các bạn muốn có một đời sống vui vẻ, các bạn cần đến với Chúa và xưng nhận tội lỗi mình. Một trong những nan đề của hội thánh ngày nay là thiếu sự xưng nhận tội lỗi với Chúa. Chúng ta có thể chứa đầy trong tâm trí của mình sự hiểu biết về giáo lý, nhưng bàn chân lại có mùi hôi. Các anh chị em thân mến, khi bàn chân không rửa sạch thì rất là hôi hám. Đó có thể là một trong những lý do mà buổi lễ thờ phượng thiếu mùi thơm. Đó có thể là những lý do mà hội thánh không có dẫn dắt được nhiều người trở lại cùng Đấng Christ. Chúng ta cần xưng nhận tội lỗi của mình để có được mối thông công với Đấng Christ. Khi Chúa Giê-xu nói, nếu ta là thầy, là Chúa mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Điều đó có nghĩa gì? Sứ đồ Phao-lô nói cho các tín hữu ở Galati cách nào mà chúng ta làm điều đó. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ của Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Trong Galati đoạn 6 câu 1. Điều này có nghĩa là khi một anh chị em trong Chúa nào té ngã vào tội lỗi, người ấy cần được mang trở lại mối thông công với Chúa và với anh chị em thuộc linh. Các bạn thân mến, khi anh chị em mình phạm lỗi, chúng ta đừng đè đầu người ấy xuống hay là phê bình người ấy, vì đó không phải là cách rửa chân. Phục hồi một người phạm tội mới là công việc rửa chân. Nếu trong hội thánh có nhiều người có khả năng, có nhiều người hoạt động, có nhiều người đàn hát hay, nhưng vẫn chưa có sự phục hưng, cho đến khi nào có được sự rửa chân, có sự rửa sạch tội lỗi. Trước khi chúng ta có thể rửa chân cho anh em mình, thì bàn chân của các bạn phải được Chúa Giê-xu rửa trước. Chúng ta cần phải đến với Ngài mỗi khi bị lắm bụi dơ và cần được sự rửa sạch. Tác giả Thi Thiên nói, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin hãy thử tôi có lối ác nào chăng? Xin dắt tôi vào trong con đường đời đời. Trong Thi Thiên đoạn 139 câu 23-24. Không một ai trong chúng ta đi qua một ngày mà không phạm tội. Vì thế chúng ta cần xưng nhận tội lỗi của mình để được rửa sạch. Chúng ta được rửa sạch bởi lời của Đức Chúa Trời. chúng ta đặt đôi chân của mình vào trong tay của Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta nương cậy, giao thác trọn vẹn cho Ngài. Điều này được thể hiện qua mối thông công với Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, đừng để một ngày trôi qua mà không có sự thông công với Chúa. Đừng bao giờ để tội lỗi làm gãy đổ mối thông công với Ngài. Các môn đồ trên phòng cao giống như trẻ em, họ đang ở trong sự sợ hãi vì bóng tối của thập tự giá Chúa Giê-xu đang phủ trên họ. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về Chúa Giê-xu, con Ngài đã quan tâm đến nhóm môn đồ nhỏ nhoi này. Ngài rửa cho họ được sạch để họ được giữ phần giao thông cùng Ngài. Tôi mong ước các bạn luôn gìn giữ đời sống của các bạn được trong sạch và sống gần gũi, thông công với Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của sách Giăng đoạn 13.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhà linh này, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Đi với Chúa lòng luôn an bình, Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Đi gần bên tôi, bao tâm tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi. Yêu tôi đi với Chúa lòng luôn an bình, Giê-xu Christ là chân lý muôn đời, sống